Văn nghệ sĩ hướng về Biển Đông. Hòa trong dòng người meeting tuần hành phản đối Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Huế, có nhiều gương mặt văn nghệ sĩ quen thuộc. Tất cả đều mong muốn mỗi người cùng cất lên tiếng nói mạnh mẽ, kết thành một sức mạnh chung. Diễn viên, người mẫu Bình Minh. Đây là thời điểm chúng ta cần nắm chặt tay nhau. Nam người mẫu MC Bình Minh không khỏi xúc động khi chia sẻ. Phải đến tận nơi, hòa mình trong dòng người với băng rôn, biểu ngữ ấy, mình mới hiểu sâu sắc được vì sao cha ông ta ngày xưa không tiếc xương máu để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Có một điều gì đó rất khó nói, rất quyết liệt cứ dâng lên trong người mà với tư cách một công dân Việt Nam, mình tin chắc bất cứ ai cũng không thể làm ngơ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc. Đây là thời điểm chúng ta cần nắm chặt tay nhau, dù bạn là ai, hoạt động trong ngành nghề nào. Riêng với mình và các anh chị em nghệ sĩ, thì ngoài tư cách công dân, chúng tôi còn là người của công chúng. Là người mà mỗi lời nói, việc làm, không ít thì nhiều, sẽ tác động đến số đông. Thế nên, nếu có một tổ chức đứng ra chủ trì một chương trình kêu gọi sự ủng hộ, chung sức của các anh chị em nghệ sĩ trong việc quyên góp, ủng hộ tinh thần, vật chất cho Biển Đông, thì mình sẽ là người đầu tiên tự nguyện tham gia và kêu gọi đồng nghiệp cùng chung tay, góp sức. Nghệ sĩ Hữu Luân, Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nên tổ chức một chương trình ca nhạc gây quỹ cho Biển Đông. Hiện nay, cả nước từ trẻ đến già đều nóng lòng nóng ruột, đồng tâm hướng về biển đảo. Nơi đó, lực lượng chiến sĩ cảnh sát biển, lực lượng kiểm ngư đang trực chiến nơi đầu sóng ngọn gió bằng tất cả ý chí và sức mạnh để bảo vệ đất nước. Họ xứng đáng nhận được lời động viên từ lực lượng hậu phương chúng ta qua mọi hành động, việc làm có ý nghĩa. Trong thời gian qua, báo Tuổi Trẻ từng kết hợp với Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh tổ chức rất thành công những chương trình ca nhạc với mục đích gây quỹ ủng hộ thiết thực cho các hoạt động xã hội, được đông đảo anh em nghệ sĩ, trí thức, doanh nhân và đồng bào thành phố chung một tấm lòng, cùng đồng tâm hiệp lực để đạt được kết quả khả quan. Nên chăng, trong thời điểm này, khi ý chí, tình yêu, bảo vệ đất nước và con người Việt Nam đang sôi sục, đang hướng về biển đảo thân yêu, chúng ta một lần nữa tổ chức một chương trình kết nối yêu thương như một hành động gắn bó ý chí và tình cảm của mọi người dân thành phố với mục đích gây quỹ ủng hộ các lực lượng đang ngày đêm bảo vệ, gìn giữ biển đảo. Tôi tin rằng với hành động đoàn kết mang ý nghĩa trọng đại này, chương trình sẽ thành công rực rỡ. Minh Trang ghi. Nhà văn Tô Nhuận Vĩ, nguyên giám đốc Sở Ngoại vụ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam Trung Quốc tỉnh Thừa Thiên Huế. Phải kiên quyết đấu tranh. Không thể nào nói khác, đây là một cuộc xâm lấn. Kể cả những người vì một lý do nào đó không có cái nhìn khách quan cũng không thể nào bác bỏ được đây là một cuộc xâm lấn. Mấy chục năm qua, kể từ trước cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 đến nay, Trung Quốc luôn luôn được đằng chân lân đằng đầu. Có một điều lạ là cứ khi nào sắp có một sự kiện gì đó liên quan giữa hai nước hoặc của Việt Nam thì bao giờ Trung Quốc cũng có chuyện lấn chiếm. Trên đất liền trước đây cũng vậy. Thử nhìn mà xem, họ kéo cả một đại binh đoàn như vậy đi qua vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam vào sâu như vậy mà vẫn lưu loa. Thậm chí còn vu vạ rằng Việt Nam bắt nạt Trung Quốc. Cho nên, việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam lần này là một cuộc xâm lấn. Tôi nhớ tới lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 12 năm 1946. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Với Trung Quốc, không thể chỉ lùi lại, dừng lại một chút. Nếu làm như vậy, lần này họ sẽ tiếp tục lấn sâu vào nữa, cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ tôi nghĩ tất cả phải tập trung vào chuyện Trung Quốc đang xâm lấn đất nước ta. Lúc này phải kiên quyết đấu tranh, kiên quyết lên án, làm sao buộc Trung Quốc chấm dứt sự lấn chiếm ngang ngược vùng biển của chúng ta, phải rút ngay vô điều kiện giàn khoan HD981 ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không có mục tiêu nào cao hơn mục tiêu đó lúc này. Thái Lộc ghi. Kiện Trung Quốc, nhiệm vụ cấp bách. Đó là phân tích của tiến sĩ, luật sư Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển. Ông Giao cho rằng, cả thế giới đều biết rằng Trung Quốc dùng vũ lực để cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách đây 40 năm. Hành vi dùng vũ lực cưỡng chiếm lãnh thổ thuộc chủ quyền quốc gia khác là vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc. Đến nay, với việc hạ đặt giàn khoan Haiyan Siyu 981, HD 981, Trung Quốc đã trắng trợn xâm phạm chủ quyền Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng công pháp quốc tế và luật biển quốc tế. Căn cứ vào quy định của Công ước năm 1982 của Liên Hiệp Quốc về luật biển, chúng ta hoàn toàn có thể khởi kiện Trung Quốc. Ít nhất hai vụ kiện. Cơ chế giải quyết vụ kiện ở các tòa án quốc tế hiện nay quy định ra sao? Chúng ta nên bắt đầu như thế nào? Công ước luật biển năm 1982 có hẳn một phần quy định rất chi tiết về cơ chế giải quyết tranh chấp. Hiện nay, cũng không chỉ có tòa án công lý quốc tế là nơi để các quốc gia có thể nhờ cậy giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ. Đối với biển đảo, còn có một cơ chế giải quyết tranh chấp riêng, đó là tòa án luật biển được thành lập theo Công ước luật biển năm 1982. Chúng ta cần nói rõ là ở Biển Đông thì Trung Quốc có yêu sách về vùng biển và yêu sách về đảo, quần đảo. Đối với đảo, quần đảo là yêu sách về lãnh thổ, bao gồm đảo và phạm vi 12 hải lý tính từ đảo. Còn theo Công ước luật biển năm 1982 với vùng mở rộng 200 hải lý thì quốc gia có quyền, chủ quyền chứ không gọi là lãnh thổ. Như vậy, có thể thấy rõ hai vụ kiện. Một là vụ kiện liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa là vụ kiện về tranh chấp lãnh thổ. Hai là vụ kiện về hành vi của Trung Quốc đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam thì lại là vụ kiện chống lại hành vi Trung Quốc xâm phạm quyền chủ quyền của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa. Vụ kiện này cần phải đưa ra tòa án luật biển quốc tế. Nhưng Trung Quốc không chỉ chiếm đóng trái phép Hoàng Sa và một số đảo ở Trường Sa mà còn đưa ra nhiều yêu sách với phần lớn diện tích Biển Đông, tức là cả một vùng nước rất rộng lớn. Họ đưa ra đường lưỡi bò, họ cấm đánh bắt hải sản, họ buộc tàu bè đánh cá phải xin phép. Các yêu sách này không những vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam mà còn của một số quốc gia khác. Ví dụ, với hành vi ra lệnh cấm các nước trong khu vực đánh bắt cá trên phần lớn diện tích Biển Đông, Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Công ước về quy chế pháp lý của các vùng biển. Nói cách khác, Trung Quốc đã ngang ngược phớt lờ các quy định về quyền của các quốc gia ven biển về vùng đặc quyền kinh tế. Có thể hình dung rằng Trung Quốc đã tự coi Biển Đông như ao nhà của mình và tự áp đặt luật chơi. Với những hành vi như vậy, nó xâm hại đến tự do hàng hải và các quyền hợp pháp của các nước khác, thì quốc gia bị ảnh hưởng có thể kiện ra tòa án luật biển theo cơ chế giải quyết tranh chấp bắt buộc. Nghĩa là không nhất thiết cả hai bên tranh chấp phải đồng ý thì mới giải quyết. Philippines đã vận dụng cơ chế này và tòa án luật biển đang thụ lý vụ việc. Với việc Trung Quốc tuyên bố vùng phải xin phép đánh cá trên phần lớn diện tích Biển Đông vừa rồi, chúng ta hoàn toàn có thể kiện ra tòa án luật biển. Ông dự liệu thế nào về những khó khăn chúng ta phải đối mặt khi muốn đưa vụ kiện về chủ quyền lãnh thổ ra tòa án công lý quốc tế? Đến nay, tòa án công lý quốc tế đã giải quyết rất nhiều vụ việc liên quan đến tranh chấp lãnh thổ giữa các quốc gia. Ví dụ như vụ tranh chấp ở biển Bắc giữa Đan Mạch, Na Uy. Vụ tranh chấp giữa các nước châu Phi có bờ biển liền kề chồng lấn. Gần đây là vụ tranh chấp khu vực đền Phra Vihea giữa Thái Lan và Campuchia. Nói như vậy để biết các vụ kiện về tranh chấp lãnh thổ không phải là chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, việc đưa ra tòa án công lý quốc tế về mặt thủ tục cũng có những khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là Trung Quốc không bao giờ muốn đưa vụ việc này ra cơ quan tài phán quốc tế để giải quyết. Vì vậy, ai cũng dự liệu được rằng nếu Việt Nam có nộp đơn thì tòa cũng không giải quyết được do Trung Quốc sẽ phản đối. Việt Nam cũng có thể khiếu nại vụ việc này ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nhưng Trung Quốc là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên họ có quyền phủ quyết. Ông bình luận như thế nào về việc Trung Quốc luôn rêu rao rằng mình đúng nhưng lại không dám đối đầu với các vụ kiện thế này? Những nhà lãnh đạo Trung Quốc biết rõ rằng họ vi phạm luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, với tư tưởng đại hán và chính sách nước lớn muốn thay đổi lại trật tự thế giới, đặt một luật lệ cuộc chơi, thì hành vi vi phạm pháp luật quốc tế của họ có thể được nhìn nhận rằng Trung Quốc đang nỗ lực phá bỏ các quy định của pháp luật quốc tế bất lợi cho lợi ích bá quyền của mình, từ đó giúp áp đặt những quy tắc và kiểu chơi của họ trong quan hệ quốc tế. Cũng không khó hiểu khi Trung Quốc không chấp nhận thẩm quyền của các cơ quan tài phán quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề ở Biển Đông. Một mặt, Trung Quốc sợ ánh sáng công lý quốc tế. Mặt khác, Trung Quốc quyết tâm áp đặt luật chơi của họ. Điều này lý giải vì sao Trung Quốc cũng không cảm thấy ngại ngùng hoặc lo ngại về uy tín quốc gia của họ khi họ vô căn cứ đưa ra yêu sách chủ quyền của họ ở Biển Đông đối với đảo Senkaku của Nhật Bản, khi họ dùng các học giả và bộ máy truyền thông đưa thông tin không đúng sự thật về các hành vi gây rối xâm chiếm của họ ở Biển Đông. Do vậy, trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam, chúng ta phải phát huy sức mạnh của toàn thể dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, đấu tranh trên nhiều mặt trận, ngoại giao, pháp lý và tại hiện trường, hành động khéo léo và kiên quyết. Bám biển, bảo vệ ngư dân đến cùng. Ông Nguyễn Ngọc Oai, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Thủy Sản kiêm Cục Trưởng Cục Kiểm Ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, khẳng định như vậy với Tuổi Trẻ ngày 13 tháng 5. Ông Oai cho biết, lực lượng kiểm ngư Việt Nam còn rất non trẻ, mới được thành lập, chính thức ra mắt ngày 15 tháng 4. Thì chỉ nửa tháng sau đã xảy ra sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển của ta. Đây là ngư trường truyền thống khai thác thủy hải sản của ngư dân Việt Nam. Với chức năng, nhiệm vụ của mình là tuần tra, kiểm soát, thanh tra, bảo vệ nguồn lợi thủy sản và hỗ trợ ngư dân hoạt động hợp pháp trên vùng biển, ngư trường truyền thống của mình. Lực lượng kiểm ngư đã nhanh chóng có mặt tại khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Haiyan Siyu 981, Hải Dương 981 để bảo vệ ngư dân, xua đuổi các tàu của Trung Quốc. Tàu cá vẫn ra khơi. Tinh thần của thủy thủ thuyền viên và các kiểm ngư viên thế nào, thưa ông? Đối với lực lượng kiểm ngư, tinh thần của anh em rất tốt. Lực lượng kiểm ngư đã được tuyển chọn, đào tạo rất kỹ và bài bản, nhất là những hoạt động tác nghiệp trên biển. Lực lượng kiểm ngư luôn xác định nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là bảo vệ ngư dân, bảo vệ quyền, chủ quyền của chúng ta trên biển. Dù liên tục bị tấn công, thậm chí bị thương, máy móc hư hại, thì chúng tôi vẫn nhanh chóng khắc phục, sửa chữa cho đến hôm nay, ngày 13 tháng 5. Tất cả những tàu bị hư hỏng cũng như các nhân viên bị thương, sau khi được điều trị, đã tiếp tục trở lại làm nhiệm vụ, tiếp tục có mặt tại vùng biển Việt Nam, khu vực đang có giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt trái phép. Còn đối với ngư dân, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Các tàu cá của bà con ngư dân vẫn hoạt động ở khu vực quanh giàn khoan Hải Dương 981, vẫn đánh bắt ở khu vực ngư trường truyền thống, mặc dù vẫn bị tàu của Trung Quốc xua đuổi. Việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan tại ngư trường truyền thống của ta không chỉ ảnh hưởng đến việc đánh bắt hải sản của ngư dân Việt Nam, mà có ý kiến lo ngại nó còn ảnh hưởng đến cả tuyến giao thông hàng hải quốc tế. Ý kiến của ông về việc này thế nào? Đúng, Biển Đông là tuyến hàng hải chiến lược quan trọng đối với khu vực và thế giới. Vì thế, việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến lưu thông hàng hải quốc tế. Khu vực đặt giàn khoan nằm trong tuyến lưu thông hàng hải quốc tế, mà ở đó khoảng 30% lượng hàng hóa của thế giới được lưu thông qua tuyến hàng hải này. Thậm chí có đến 70% hàng hóa của Nhật Bản cũng đi qua tuyến hàng hải này. Tóm lại, việc làm của Trung Quốc đã và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tuyến vận tải hàng hải quan trọng này. Can trường bám biển. Như ông đã nói, lực lượng kiểm ngư của chúng ta mới được thành lập, còn rất non trẻ. Lực lượng cần trang bị thêm những gì để thực hiện nhiệm vụ khó khăn lúc này? Ngay từ khi thành lập, các tàu kiểm ngư đều được trang bị những thiết bị cơ bản như camera, ống nhòm, một số thiết bị hàng hải. Nhưng những ngày qua có rất nhiều tàu của lực lượng kiểm ngư đã bị hư hỏng đáng kể do phía tàu Trung Quốc đâm va, phun nước áp lực lớn làm vỡ kính. Một số thiết bị quan trọng trên tàu cũng bị hư hại như anten, các thiết bị điện tử, be chắn sóng, hệ thống thượng tầng, đang cần sửa chữa ngay để sớm trở lại hoạt động. Nhiều cán bộ, nhân viên kiểm ngư cũng đã bị thương. Nhưng như tôi đã nói, các tàu đã nhanh chóng được sửa chữa và trở lại hoạt động. Các nhân viên bị thương cũng đã hồi phục và xung phong trở lại làm việc như bình thường. Lực lượng kiểm ngư vẫn đang can trường bám biển, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và bảo vệ ngư dân. Ông muốn nhắn gửi thông điệp gì đến người dân, đặc biệt là các ngư dân? Thay mặt lực lượng kiểm ngư, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến nhân dân đã nhiệt tình ủng hộ, cổ vũ chúng tôi. Lực lượng kiểm ngư chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ bảo vệ ngư dân, bảo vệ ngư trường, và nhất là trong lúc này thì nhiệm vụ đó được đặt lên hàng đầu. Với tình cảm và trách nhiệm của mình, chúng tôi hứa sẽ cố gắng nỗ lực cao nhất hoàn thành mọi nhiệm vụ. Bất kể tình huống như thế nào, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục bám trụ, bám ngư trường, xua đuổi các tàu chấp pháp của Trung Quốc để bảo vệ bà con ngư dân yên tâm hoạt động đánh bắt. Chúng tôi cảm ơn tình cảm của nhân dân, của ngư dân đã dành cho lực lượng kiểm ngư. Mong bà con ngư dân tiếp tục hoạt động, bám biển, sát cánh cùng lực lượng kiểm ngư trong công cuộc bảo vệ lãnh hải chủ quyền Việt Nam, bảo vệ các ngư trường đánh bắt truyền thống của Việt Nam. Đà Trang, Đức Bình thực hiện. Năm nào Trung Quốc cũng có hành động gây hấn. Đó là nhận định của Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an. Tại buổi chia sẻ thông tin về tình hình Biển Đông do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức ở Hà Nội ngày 13 tháng 5, trước hàng trăm đại diện các tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động ở Việt Nam, Thiếu tướng Lê Văn Cương cho hay, từ năm 2010 đến nay, Việt Nam chưa hề được sống yên ổn với Trung Quốc, vì năm nào Trung Quốc cũng có hành động gây hấn với Việt Nam. Nhưng khác với những lần trước, lần này phản ứng của Việt Nam và quốc tế đều nhanh hơn, mạch lạc và kiên quyết hơn. Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng, Viện Nghiên cứu Biển Đông, nhận định các hoạt động của Trung Quốc cho thấy sự vô trách nhiệm và có dấu hiệu ức hiếp các nước nhỏ hơn. Luật sư Lê Thanh Sơn, Văn phòng Luật sư AIC, kiến nghị Việt Nam có thể tiếp tục sử dụng các biện pháp hòa bình như gửi công hàm cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đưa vấn đề ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế. Ngay tại buổi thông tin, Liên minh 16 tổ chức phi chính phủ quốc tế đã ra tuyên bố chung, trong đó nêu lên sự quan ngại của các tổ chức phát triển tại Việt Nam và ra lời kêu gọi các bên liên quan chấm dứt sự thù nghịch trên Biển Đông, thống nhất dùng cơ chế giải quyết tranh chấp với sự trung gian của Liên Hiệp Quốc. Hương Giang. 6 tàu Trung Quốc kèm 1 tàu Việt Nam. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, trong ngày 13 tháng 5, Trung Quốc đã sử dụng máy bay trinh sát và 9 loại tàu bảo vệ giàn khoan hạ đặt trái phép gồm tàu quân sự, tàu hải cảnh, tàu hải giám, tàu hải tuần, tàu ngư chính, tàu kéo cứu hộ, tàu vận tải, tàu dầu và tàu cá vỏ sắt. Trong đó có tàu hộ vệ tên lửa số hiệu 534, tàu tên lửa tấn công nhanh số hiệu 752, 753, 754 và tàu tuần tiểu săn ngầm số hiệu 786. Tổng cộng, Trung Quốc đã sử dụng lực lượng hộ tống lên tới 86 tàu bảo vệ hoạt động trái phép xâm phạm của giàn khoan Hải Dương 981 trên thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. 17:30 ngày 13 tháng 5, Trung tá Phan Duy Cường, trợ lý tác chiến phòng tham mưu Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, đang có mặt trên tàu Cảnh sát Biển Việt Nam tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan, cho biết thông qua điện thoại. Tình hình trên biển vẫn rất căng thẳng và phức tạp. Hôm nay, 13 tháng 5, Trung Quốc đã huy động thêm các lực lượng tàu chấp pháp nhiều hơn hôm qua. Trung Quốc đã điều 2 tàu hộ vệ tên lửa cũ về và điều 3 tàu hộ vệ tên lửa mới số hiệu 169, 571 và 989 ra thay thế. Ông Cường cho biết thêm, sáng nay, ngày 13 tháng 5, lúc 8:15, khi tàu chúng tôi cách giàn khoan Hải Dương 981 khoảng 6,5 hải lý về phía Tây, thì 3 tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc số hiệu 3411, 3210 và 2307 lập tức kèm sát, ngăn cản. Thời điểm gần nhất, tàu 3411 của Trung Quốc chỉ cách mũi tàu Cảnh sát Biển 8003 của Việt Nam 90 mét. Chúng tôi phải liên tục cơ động vòng tránh tàu Trung Quốc lao vào đâm, hút. Gãy lan can vẫn bám trụ hiện trường. Theo một nguồn tin khác, ngay từ hiện trường, khoảng 15:30, biên đội tàu Cảnh sát Biển Việt Nam gồm 6 tàu thực hiện nhiệm vụ tiến sâu vào giàn khoan để tuyên truyền. Tuy nhiên, Trung Quốc huy động đến hơn 32 tàu hải cảnh ra chắn trước khu vực giàn khoan. Trung bình cứ một tàu Cảnh sát Biển Việt Nam bị tới 6 tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc kèm sát. Đến 16 giờ, tàu Cảnh sát Biển Việt Nam 4033 vừa quay lại làm nhiệm vụ sau khi về Đà Nẵng sửa chữa gấp do bị tàu Trung Quốc tấn công, và tàu 4032 bị tàu Trung Quốc đâm gãy lan can lúc sáng, vẫn kiên quyết ở lại bám biển. Khi tàu 4032 tiến gần vào cách giàn khoan khoảng 5,5 hải lý để thực thi nhiệm vụ, thì ngay lập tức 6 tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc kéo ra uy hiếp và ngăn cản. Đặc biệt, tàu Cảnh sát Biển Việt Nam 8033 liên tục 3 ngày nay luôn bị tàu cảnh sát biển 3411 của Trung Quốc theo sát, ngăn cản. Khi tàu cảnh sát biển Việt Nam tiến sâu vào khu vực giàn khoan, có lúc cách 3 hải lý để thực thi nhiệm vụ, các tàu của Trung Quốc bảo vệ xung quanh giàn khoan lập tức tiến lại theo thế gọng kìm và dần bọc kín khu vực giàn khoan để hạn chế tầm nhìn. Khi các tàu hải cảnh Trung Quốc định tấn công bằng vòi rồng, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đóng hết cửa, phóng loa thông báo việc Trung Quốc vi phạm chủ quyền bằng 3 ngôn ngữ, tiếng Việt, tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Trung Quốc chỉ phát loa bằng tiếng Trung Quốc và kéo còi inh ỏi. Với chủ trương tránh xung đột, các tàu cảnh sát biển Việt Nam luôn chủ động lùi tránh né trước những hành động uy hiếp và định tấn công bằng vòi rồng từ phía tàu Trung Quốc. Chiều nay, tàu cảnh sát biển Việt Nam 4032 vẫn tiếp tục cơ động tiếp cận vào phía tây giàn khoan Hải Dương 981 để tuyên truyền và quay phim, chụp ảnh về hành động của các tàu Trung Quốc. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ trên các tàu của ta đã quán triệt và thực hiện nghiêm tư tưởng chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển là chủ động, bình tĩnh, không khiêu khích, không mắc mưu khiêu khích, đấu tranh kiên quyết, kiên trì, dũng cảm, mưu trí, linh hoạt để vừa giữ vững được chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, vừa giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực. Trung tá Cường khẳng định, hiện tại, tàu cảnh sát biển 4032 của Việt Nam đã khắc phục phần lan can bị gãy và vẫn bám trụ hiện trường, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Anh em thể hiện rõ quyết tâm và mưu trí, dũng cảm thường xuyên vòng tránh, bám hiện trường và truyền dữ liệu về. Các đồng chí, gia đình, hậu phương và toàn thể nhân dân hãy tin vào chúng tôi. Trung tá Phan Duy Cường khẳng định qua điện thoại vệ tinh gọi về từ phòng chỉ huy của tàu cảnh sát biển tại hiện trường. Mi Lăng. Tường thuật từ điểm nóng Hoàng Sa. Tàu hộ vệ tên lửa Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam. Tối 13 tháng 5, phóng viên Thuận Thắng từ điểm nóng Hoàng Sa điện thoại về tòa soạn cho biết, lúc 16 giờ ngày 13 tháng 5, tàu cảnh sát biển của Việt Nam đã vào trong khu vực giàn khoan Hải Dương 981 ở vị trí cách giàn khoan chừng 7 hải lý để thực hiện quyền chấp pháp đối với vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, khi các tàu cảnh sát biển Việt Nam bắt đầu tiến sâu hơn vào khu vực giàn khoan, thì các tàu hải giám và hải cảnh của Trung Quốc tấn công dữ dội tàu của Việt Nam. Hai tàu của Trung Quốc số hiệu 3411 và 3210 đã trực chỉ và đâm vào tàu cảnh sát biển Việt Nam. Và lần đầu tiên, tàu hộ vệ tên lửa của Trung Quốc số hiệu 571 cũng trực tiếp tham gia đe dọa các tàu cảnh sát biển của ta. Trước đây, chiếc tàu hộ vệ tên lửa này chỉ đậu ở sát giàn khoan, nhưng hôm qua đã rời khỏi giàn khoan để tấn công tàu cảnh sát biển Việt Nam. Buổi tối, các tàu cảnh sát biển Việt Nam đều rút ra phía ngoài, không đi vào trong khu vực giàn khoan của Trung Quốc, bởi các tàu Trung Quốc tham gia vây các tàu Việt Nam rất dữ dội và cực kỳ nguy hiểm. Thuận Thắng tiếp nhận bộ bản đồ khẳng định chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa. Ngày 13 tháng 5, Bộ Thông tin, Truyền thông tiếp nhận và công bố bộ Atlas, bản đồ thế giới của nhà địa lý học Philip Vandermeerli, năm 1795-1869, xuất bản năm 1827. Trong đó có tấm bản đồ Parti de la Cochinchine có giá trị quan trọng, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trao đổi với báo chí bên lề buổi lễ về việc bộ Atlas này có được xem như là chứng cứ để đưa ra tòa án quốc tế kiện Trung Quốc hay không, Thứ trưởng Bộ Thông tin, Truyền thông Trương Minh Tuấn cho rằng bộ Atlas này là một trong rất nhiều chứng cứ đồ sộ trong toàn bộ chứng cứ, tư liệu lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa. Do đó, đây cũng có thể là một trong những bằng chứng để chúng ta đưa ra tòa án quốc tế khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này. Bộ bản đồ đặc biệt này được một nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp phát hiện tại một hiệu sách cổ ở nước Bỉ. Từ những thông tin ban đầu này, ông Ngô Chí Dũng, tổng giám đốc công ty dược phẩm ECO, đã tài trợ kinh phí cho việc khảo sát để có cơ sở xác định bộ Atlas này là bộ gốc, xuất bản tại Brussels năm 1827. Sau khi khẳng định nguồn gốc, bộ Atlas này đã được ông Dũng mua và đưa về Việt Nam để làm dày thêm cơ sở lịch sử và pháp lý về chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Ngoại trưởng Mỹ, Trung Quốc khiêu khích. Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 12 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khẳng định Washington xem việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cùng mấy chục chiếc tàu trong vùng biển tranh chấp với Việt Nam là một hành động khiêu khích. Mỹ, Trung Quốc khiêu khích. Trung Quốc, Mỹ sai lầm. Reuters dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết ông Kerry đã yêu cầu cả hai nước, Trung Quốc, Việt Nam phải giảm căng thẳng, đảm bảo an toàn cho tàu bè của các nước hoạt động trên biển, giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thừa nhận có những hành động khiêu khích ở Biển Đông, nhưng trắng trợn cho rằng Trung Quốc không phải là bên gây sự trước. Thậm chí người phát ngôn Hoa Xuân Oánh còn đánh giá Washington đã sai lầm. Bà Hoa cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị yêu cầu ông Kerry hãy khách quan và công bằng khi nhìn vào vấn đề Biển Đông, cũng như hành động và nói cẩn trọng. Trước đó, Ngoại trưởng Kerry cho biết, Mỹ và các quốc gia khác tiếp tục lên tiếng quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo ông Kerry, Washington muốn chứng kiến bộ quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông, COC, được thiết lập. Vấn đề Biển Đông được giải quyết thông qua luật biển, thông qua tài phán, thông qua bất kỳ phương tiện nào khác, chứ không phải đối đầu và những hành động khiêu khích. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hisamuddin Hussein khẳng định Malaysia và các nước trong ASEAN cần hành động như một thực thể để bảo vệ an ninh chung. Chúng ta phải quyết định vận mệnh của chúng ta để dễ dàng tránh sự can thiệp của bất kỳ bên thứ ba nào. Hãng tin Bernama dẫn lời ông Hussein. Trung Quốc vi phạm UNCLOS. Các chuyên gia quốc tế trong khi đó tiếp tục chỉ ra sự vi phạm trắng trợn của Trung Quốc. Thông tấn xã Việt Nam dẫn ý kiến chuyên viên cao cấp tại Quỹ quốc tế Vive Canada ở New Delhi, Ấn Độ. Ông Vinod Anand khẳng định hành động của Trung Quốc không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam mà còn vi phạm các điều khoản của Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Ông Vinod Anand khẳng định việc Trung Quốc đưa giàn khoan cùng một hạm đội tàu và nhiều máy bay chiến đấu yểm trợ vào vùng biển Việt Nam là cách hành xử hiếu chiến nhằm đẩy mạnh những yêu sách chủ quyền ở Biển Đông. Theo ông Anand, các nước thành viên ASEAN cần thắt chặt khối đoàn kết cùng cộng đồng quốc tế yêu cầu Trung Quốc tham gia COC. Hành động hiếu chiến của Trung Quốc chỉ kích động thêm sự phản kháng, thù địch và căng thẳng, ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình và ổn định của khu vực, ông Anand nhận định. Trả lời trên trang dw.de của Đức, chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á Ernest Bauer thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược của Mỹ CSIS ở Washington nhận định những chiến lược gây hấn gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông đã làm 10 nước thành viên ASEAN thêm gắn kết với nhau. Cụ thể, tại hội nghị ASEAN vừa qua ở Myanmar, dù các nước thành viên không nêu tên cụ thể Trung Quốc trong tuyên bố chung, nhưng trong suốt kỳ họp, lãnh đạo các nước ASEAN đã bàn về những chiến lược mới và ngày càng hung hăng của Trung Quốc, cũng như cách thức phản ứng như thế nào đối với những điều này. Chuyên gia Power khẳng định lần này Việt Nam có thể tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, bởi hầu hết các quốc gia trên thế giới đều quan ngại việc một nước lớn dùng sức mạnh quân sự và kinh tế để theo đuổi lợi ích chủ quyền của mình và gây bất lợi cho nước khác.
Dư luận Trung Quốc: chúng ta giống hải tặc.
Trong bối cảnh Biển Đông chưa hạ nhiệt, một số người Trung Quốc đã có ý kiến rằng chính quyền Bắc Kinh nên xem lại cách hành xử của mình đối với các nước xung quanh. Từ Tứ Xuyên, Jiu Ban Nongji viết: chúng tôi đang giống như hải tặc. Tôi xấu hổ vì là người Trung Quốc. Trong khi tình hình bạo động trong nước khiến dân tình đang không yên ổn, thì chính quyền lại đi gây hấn với nước khác. Còn Tiên Nhân từ Thành Đô cho rằng tình thế ngoại giao của Trung Quốc đang lâm nguy khi đưa giàn khoan xuống gần quần đảo Hoàng Sa, gây hấn với Việt Nam, làm nước này nhận được nhiều sự ủng hộ từ các nước. Trên mạng xã hội Tiếng Hoa, Sohu và Sina ở Trung Quốc, nhiều cư dân mạng đã hỏi rằng có phải chính phủ nước ta, Trung Quốc, đang cho rằng chỉ có lợi ích vĩnh viễn chứ không có bạn bè vĩnh viễn. Việc dùng sức mạnh thay vì tôn trọng các nước xung quanh là một điều không hay. Chúng ta nên làm theo luật pháp quốc tế. Hay sao cứ tranh chấp mãi, cùng nhau hưởng hòa bình và ổn định không được hay sao? Người có tên là Cuồng Giả Lan Nhân đặt câu hỏi trên Sohu. Tôi xem chương trình tin tức 360, thấy tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng và đâm vào tàu Việt Nam, mà chính phủ còn nói đưa hàng chục tàu theo bảo vệ. Vậy cuối cùng thì tin của bên nào đúng? Mỹ Loan. Chuyên gia Kaktire, Trung Quốc vi phạm luật quốc tế. Giáo sư Kaktire thuộc Học viện Quốc phòng Úc vừa có bài phát biểu trên tạp chí The Diplomat. Tuổi trẻ xin tóm lược: việc Trung Quốc đặt giàn khai thác dầu khổng lồ Hải Dương 981 ở lô 143 trong vùng đặc quyền kinh tế EEZ của Việt Nam ở Biển Đông là hành động bất ngờ, mang tính gây hấn và phi pháp. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đặt giàn khoan vào khu EEZ của nước khác mà không xin phép. Đây là bước đi bất ngờ vì quan hệ Việt-Trung đang trên đà ấm lên kể từ sau chuyến thăm Hà Nội của Thủ tướng Lý Khắc Cường hồi tháng 10 năm 2013. Khi đó, hai bên đều nói đã đạt được thỏa thuận về việc tiếp tục đàm phán về vấn đề trên biển. Hành động của Trung Quốc bất ngờ vì Việt Nam chưa hề tiến hành bất cứ hành động gây hấn nào để Trung Quốc đáp trả kiểu như thế. Việc Trung Quốc triển khai giàn khoan là gây hấn vì nó được khoảng 80 tàu, trong đó có 7 tàu hải quân hộ tống. Khi Việt Nam đưa lực lượng cảnh sát biển ra để bảo vệ lãnh hải và quyền tài phán của mình, thì Trung Quốc đáp trả bằng cách phun vòi rồng và cố tình đâm tàu của Việt Nam. Những hành động này không những cực kỳ nguy hiểm mà còn khiến kiểm ngư của Việt Nam bị thương. Hành vi của Trung Quốc là bất hợp pháp theo luật quốc tế. Người phát ngôn Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại lập luận hành động của Bắc Kinh là hợp lý vì giàn khoan nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc và không liên quan gì đến Việt Nam. Trung Quốc hành động theo kiểu không thừa nhận rằng có sự tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ đưa ra một tuyên bố chung chung, chứ không có căn cứ cơ sở pháp lý chi tiết. Tuyên bố của bà rằng giàn khoan nằm trong vùng lãnh hải của Trung Quốc không hề có cơ sở vì không có đảo, đá hay bãi ngầm nào trong phạm vi 12 hải lý để làm căn cứ cho tuyên bố này. Việc Trung Quốc thiếu rõ ràng khiến các chuyên gia phải suy đoán về cơ sở pháp lý mà Trung Quốc muốn dựa vào. Hồi năm 1996, Trung Quốc từng công bố đường cơ sở quanh quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đảo Tri Tôn. Nhưng các chuyên gia chỉ ra rằng đường cơ sở năm 1996 không phù hợp với điều 8 của UNCLOS về luật biển và không thể dùng làm cơ sở để đòi chủ quyền ở lô 143 này được. Kể cả trong trường hợp đường cơ sở này có được chấp nhận, vùng đặc quyền giả thuyết này của Trung Quốc cũng sẽ chồng lấn với vùng EEZ của Việt Nam. Điều này sẽ dẫn tới một tranh chấp về luật pháp và luật quốc tế, đòi hỏi hai bên phải cùng tham gia dàn xếp, tránh sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, không có hành động gây xáo trộn hiện trạng. Rõ ràng, việc Trung Quốc đặt giàn khoan cùng 80 tàu hộ tống tại lô 143 là vi phạm luật quốc tế. Thanh Tuấn tóm lược. Bác bỏ luận điệu sai trái của Trung Quốc. Chiều ngày 23 tháng 5, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức cuộc họp báo quốc tế lần thứ 3 kể từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép vào vùng biển Việt Nam. Tại cuộc họp báo, đại diện Ủy ban Biên giới Quốc gia và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cung cấp nhiều bằng chứng quan trọng chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tuổi trẻ xin giới thiệu nội dung cuộc họp báo. Chưa nhận thông tin Trung Quốc điều quân, chuyển quân. Tiền Phong. Trong nhiều ngày vừa qua, mạng xã hội đưa nhiều thông tin quân đội Trung Quốc tập trung đưa vũ khí, xe tăng đến gần biên giới Việt Nam. Việt Nam có nhận được thông tin này và có giải pháp gì? Ông Trần Duy Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia, xin khẳng định các hoạt động giao thương và giao lưu ở biên giới Việt-Trung vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi chưa nhận được thông tin nào liên quan đến việc điều quân hay chuyển quân. Đó là thông tin không chính xác. Trong cuộc gặp giữa hai thứ trưởng ngoại giao vừa qua, hai bên đã nhất trí không sử dụng biện pháp quân sự để giải quyết bất đồng. Phó Đại sứ Úc. Đến nay, giàn khoan Hải Dương 981 đã hoạt động được 3 tuần. Việt Nam đã có bằng chứng nào về việc Trung Quốc đã hoặc sắp hạ giàn khoan thăm dò chưa? Thứ hai, liên quan đến thỏa thuận gần đây giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và phía Trung Quốc là hai bên kiềm chế, không sử dụng vũ lực. Xin ông xác nhận thông tin này. Ông Đỗ Văn Hậu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Câu hỏi Trung Quốc đã bắt đầu khoan hay chưa là khó trả lời. Theo quy trình khoan bình thường, thời gian đã đủ để tiến hành khoan. Nhưng phía Việt Nam không tiếp cận được vào phía giàn khoan Trung Quốc, nên chúng tôi không có thông tin chính xác. Xin nhắc lại, theo quy trình bình thường, thì giàn đã có thể khoan được. Ông Trần Duy Hải. Trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phía Việt Nam đã kiên quyết yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam, rồi hai bên trao đổi để sớm ổn định tình hình, tìm các giải pháp phù hợp để giải quyết. Nhưng đến nay, Trung Quốc vẫn khước từ đề nghị thiện chí của Việt Nam, và các bạn đã biết là Trung Quốc đưa ra nhiều luận điệu sai trái về các vấn đề về chủ quyền của Việt Nam. Trong cuộc gặp hai thứ trưởng, phía Việt Nam đã nói hai bên không thể và không nên sử dụng các biện pháp quân sự để giải quyết bất đồng, vì điều này không phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và xu thế của thời đại hiện nay. Phía Trung Quốc cũng đã tán đồng ý kiến đó của Việt Nam. GG Fresh, Nhật Bản. Trung Quốc thông báo dừng một số hoạt động giao lưu với Việt Nam. Chương trình nào bị dừng? Chúng có ảnh hưởng gì đến kinh tế Việt Nam? Ông Trần Duy Hải. Đến nay, mọi hoạt động giao lưu giữa Trung Quốc và Việt Nam chưa có gì bị dừng lại. Có lẽ Trung Quốc nói liên quan đến lao động khi họ đưa một số lao động về nước. Đó chỉ là các lao động phổ thông, nên các doanh nghiệp có khả năng thay thế, không ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất bình thường của các doanh nghiệp Việt Nam. Trung Quốc liên tục thông tin vu cáo. Tuổi trẻ. Liên quan đến việc Trung Quốc đưa công nhân Trung Quốc về nước, Trung Quốc sử dụng thông tin này để bóp méo tình hình an ninh trật tự ở Việt Nam, cho rằng an ninh ở Việt Nam không được đảm bảo. Xin bình luận về vấn đề này. Ông Lê Hải Bình, người phát ngôn Bộ Ngoại giao. Những vụ việc gây rối vừa qua ở một số địa phương là hết sức đáng tiếc. Cho đến nay, các biện pháp của Việt Nam dưới sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng đã được thực hiện quyết liệt. Tình hình sản xuất kinh doanh và trật tự an toàn xã hội đã trở lại ổn định. Hầu hết doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài đã khôi phục hoạt động. Chính phủ Việt Nam một lần nữa khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, tính mạng cũng như quyền lợi hợp pháp của mọi cơ quan, doanh nghiệp và người nước ngoài đang hoạt động, sinh sống ở Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo không để tái diễn sự cố đáng tiếc vừa qua. Tuyệt đại đa số doanh nghiệp nước ngoài bị ảnh hưởng đều đánh giá cao phản ứng nhanh chóng, biện pháp xử lý và nỗ lực của chính phủ Việt Nam, và bày tỏ tin tưởng là chính phủ Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp an tâm hoạt động. Theo chúng tôi biết, ngoại trừ Trung Quốc thì không có nước nào rút doanh nghiệp hay công nhân của mình về nước. VTC. Vừa qua, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ có trả lời phỏng vấn CNN, trong đó nói rằng vị trí đặt giàn khoan Hải Dương 981 cách đảo Tri Tôn 17 hải lý và cách bờ biển Việt Nam 150 hải lý. Việt Nam có hơn 20 giàn khoan đang hoạt động ở khu vực tranh chấp, còn Trung Quốc chỉ có một giàn khoan. Trung Quốc chỉ có tàu dân sự ở khu vực giàn khoan, còn Việt Nam có tàu chiến, có vũ trang. Xin cho biết quan điểm của Việt Nam. Ông Trần Duy Hải. Tôi bác bỏ ý kiến của ông Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Xin khẳng định là giàn khoan Hải Dương 981 hoàn toàn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Giàn khoan Hải Dương 981 hoạt động cách đảo Tri Tôn thuộc Hoàng Sa 17 hải lý. Do vậy, không thể nói là nó không thuộc quần đảo Hoàng Sa. Bất luận, xét từ khía cạnh pháp lý nào, việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan này đều bất hợp pháp, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam. Về các hoạt động dầu khí, tôi và ông Hậu đã khẳng định rõ ràng tất cả hoạt động dầu khí của Việt Nam đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, được xác định đúng theo Công ước Luật Biển năm 1982. Ông Ngô Ngọc Thu, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Cảnh sát biển. Đồng thời với việc đưa giàn khoan Hải Dương 981 hạ đặt ở vùng biển Việt Nam, Trung Quốc đã đưa các tàu chiến đấu, tàu hải cảnh, hải giám và tàu dịch vụ đến vùng biển này để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. Về tàu chiến, Trung Quốc có 5 loại tàu gồm 9 lượt chiếc ở đây. Chúng tôi ghi được số hiệu của các tàu này. Tàu vận tải đổ bộ có lượng giãn nước khoảng 17.000 tấn. Trên đó có 8 ống phóng tên lửa phòng không. Một bệ pháo 76 ly có thể chở được nhiều quân và khí cụ quân sự. Thứ hai là tàu hộ vệ tên lửa. Thứ ba là tàu tên lửa tuần tiễu tấn công nhanh. Thứ tư là tàu tuần tiễu săn ngầm. Và thứ năm là tàu khu trục tên lửa. Về phía Việt Nam, Việt Nam đưa số lượng hạn chế tàu thuộc lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư, hoàn toàn không có tàu chiến. Vấn đề này, phóng viên Việt Nam và quốc tế đã có mặt ở hiện trường để khẳng định đúng sai. VOV. Gần đây Trung Quốc cáo buộc Việt Nam đâm tàu, gây hấn với tàu Trung Quốc. Điều này có đúng không? Ông Ngô Ngọc Thu. Trong họp báo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, họ có đưa thông tin cáo buộc Việt Nam khiêu khích sử dụng tàu trên biển để đâm va vào tàu bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981. Đây là thông tin sai lệch, mang tính vu cáo. Chúng tôi bác bỏ thông tin này. Thực tế, Trung Quốc ở thời kỳ cao điểm là ngày 20 tháng 5 sử dụng tới 137 lượt tàu thuyền để bảo vệ giàn khoan, trong đó có 4 lượt tàu chiến và một số tốp máy bay. Hoạt động của Trung Quốc gồm sử dụng súng phun nước có công suất lớn, máy phát tạo âm thanh, sóng âm tần gây khó chịu, ảnh hưởng thính giác của các khu vực xung quanh đến 100 mét, rồi dùng đèn pha công suất lớn để tác động lên các tàu của Việt Nam. Ngoài ra, họ tiếp tục đâm va vào tàu Việt Nam. Phía Việt Nam hoàn toàn không sử dụng công cụ trên tàu để đáp trả, không sử dụng súng phun nước, vòi rồng, chỉ sử dụng loa tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc chấm dứt xâm phạm trái phép vùng biển Việt Nam và các biểu ngữ yêu cầu tàu bảo vệ và giàn khoan rút khỏi vùng biển Việt Nam. Thực tế, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư Việt Nam đã bị đâm va 20 lần. Có tàu bị đâm va 3-4 lần. Hình ảnh chúng tôi cung cấp cho báo chí đã chứng minh điều này. Phía Việt Nam xin khẳng định hoàn toàn không tấn công, khiêu khích tàu Trung Quốc. Hắc Giang. Cầm Văn Kình ghi. Công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng không đề cập chủ quyền lãnh thổ. Phía Trung Quốc nói Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã gửi công thư cho Thủ tướng Chu Ân Lai công nhận chủ quyền của Trung Quốc với Tây Sa, Hoàng Sa và Nam Sa, Trường Sa. Điều này có đúng không? Công thư có phải là một tuyên bố có giá trị pháp lý không? Nếu không, thì công thư này mang ý nghĩa gì? Phóng viên báo điện tử Vietnamnet đặt câu hỏi. Ông Trần Duy Hải, phó chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia nói, công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là văn bản ngoại giao. Nó có giá trị pháp lý về những vấn đề được nêu trong nội dung. Đó là Việt Nam tôn trọng 12 hải lý mà Trung Quốc tuyên bố. Công thư không đề cập chủ quyền lãnh thổ. Vấn đề Hoàng Sa, Trường Sa, nên đương nhiên nó không có giá trị pháp lý trong vấn đề chủ quyền Trường Sa, Hoàng Sa. Thứ hai, giá trị công thư cũng phải đặt trong bối cảnh cụ thể. Công thư gửi cho Trung Quốc trong bối cảnh Hoàng Sa, Trường Sa đang thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa theo Hiệp định Geneva năm 1954 mà Trung Quốc có tham gia. Do đó, tôi xin nói, logic thông thường là bạn không thể cho người khác cái gì khi bạn chưa có được cái đó. Theo ông Trần Duy Hải, thời gian qua Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc không để ảnh hưởng an ninh hàng hải, khu vực, và sau khi rút giàn khoan, Việt Nam và Trung Quốc sẽ bàn bạc, nhưng Trung Quốc gần đây đưa ra nhiều thông tin sai lệch liên quan đến chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa. Theo ông Hải, Trung Quốc gần đây đã viện dẫn sai lệch công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng công nhận chủ quyền của Trung Quốc. Công thư này chỉ ghi nhận Trung Quốc tuyên bố chủ quyền lãnh hải 12 hải lý, không nhắc gì đến vấn đề lãnh thổ và chủ quyền với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việc không đề cập là đúng vì hai quần đảo này nằm dưới vĩ tuyến 17 thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa và được Pháp chuyển giao trên thực tế vào năm 1956 phù hợp với Hiệp định Geneva năm 1954. Ông Hải nói. Tương tự, việc gần đây Trung Quốc nói Hoàng Sa không có tranh chấp là mâu thuẫn với chính lời lãnh đạo Trung Quốc. Ngày 24 tháng 9 năm 1975, trong trao đổi với Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Việt Nam Lê Duẩn, Đặng Tiểu Bình, khi đó là Phó Thủ tướng Trung Quốc, đã thừa nhận hai nước có tranh chấp về hai quần đảo và hai bên có thể bàn bạc với nhau. Xin lưu ý, Đặng Tiểu Bình là lãnh đạo Trung Quốc nên hiểu rất rõ vấn đề quần đảo Hoàng Sa và phía Trung Quốc không nên nói và làm ngược lại với những ý kiến của lãnh đạo Trung Quốc trước đây. Biện pháp hòa bình bao gồm cả việc sử dụng cơ quan tài phán quốc tế. Dân Việt. Trong chuyến thăm và làm việc ở Philippines, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đề cập khả năng sử dụng biện pháp pháp lý. Nhà Trắng, Mỹ đã tuyên bố ủng hộ Việt Nam trong việc sử dụng biện pháp pháp lý. Việt Nam có tận dụng sự ủng hộ của quốc tế trong vấn đề này hay không và đã chuẩn bị đến đâu? Bà Nguyễn Thị Thanh Hà, Vụ trưởng Vụ luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao, là thành viên của Liên Hiệp Quốc và Công ước Luật Biển năm 1982, Việt Nam có quyền sử dụng mọi cơ chế giải quyết tranh chấp được quy định trong Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Công ước Luật Biển để giải quyết các tranh chấp liên quan đến mình. Việc sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp bao gồm cả việc sử dụng cơ quan tài phán quốc tế. Thứ hai, việc sử dụng biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp quốc tế, trong đó có việc sử dụng các cơ quan tài phán quốc tế, là một biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ ba, chúng tôi cho rằng sử dụng biện pháp pháp lý sẽ tốt hơn là để xảy ra xung đột vũ trang. Thứ tư, các bạn cũng thấy lãnh đạo Việt Nam đã khẳng định là Việt Nam không loại trừ việc sử dụng bất kỳ một biện pháp hòa bình nào để giải quyết tranh chấp. Chúng tôi, với tư cách cơ quan tham mưu, có nhiệm vụ chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi biện pháp có thể sử dụng được để phục vụ yêu cầu của chính phủ.